Chương 3: Những cánh cửa mở ra. Ngã tư đường. Đến thời điểm đó, tôi biết mình đang ở một ngã tư đường. Hội Thánh lúc đó còn rất non trẻ, và tôi nhận ra rằng có tiềm năng lớn trong những người lãnh đạo đã được đào tạo tốt có thể điều hành Hội Thánh. Chức vụ Every Home for Christ đã có tuổi đời hơn 70 năm vào thời điểm đó và đã có mặt ở hơn 100 quốc gia với cơ cấu lãnh đạo tại chỗ. Tôi trân quý cả hai chức vụ, nhưng tôi biết mình phải lựa chọn một trong hai. Một bên chu cấp mọi thứ cho gia đình tôi và là một chức vụ đã lớn mạnh, và bên còn lại thì sẽ phải tiếp tục xây dựng. Tôi mời các lãnh đạo của chúng tôi ngồi lại trong một cuộc họp và tâm tình về tình huống khó xử của tôi với họ. Đó là một khoảnh khắc thật nghiêm trang cho tất cả chúng tôi, khi chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về sự tiến triển của công việc, và tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục cả hai vai trò được nữa. Đó cũng là một khoảnh khắc xúc động cho tất cả chúng tôi khi người bạn thân thích của tôi, mục sư quá cố. Mục sư quá cố, William Loma Loma đã lên tiếng. Tôi chỉ nói lên quan điểm của riêng tôi. Tôi không nghĩ là chúng tôi có khả năng tiếp tục điều hành Hội Thánh mà không có anh. Hội Thánh vẫn đang trong giai đoạn khai sinh và chúng tôi cần sự hướng dẫn và dẫn dắt của anh. Xác chứng cho sự phát triển CMF. Những lời của ông ấy nói đã xác chứng trong lòng tôi những gì tôi phải làm. Và vào năm 1998, sau hơn 14 năm phục vụ tại Every Home for Christ, tôi đã xin ngưng chức để tập trung mọi nỗ lực của mình vào CMF và xây dựng Hội Thánh địa phương. Không lâu sau, khi quyết định được đưa ra, tôi đã được sắp xếp để tham dự một cuộc họp Hội đồng Quốc tế của Every Home for Christ ở Colorado, Hoa Kỳ với tư cách là giám đốc khu vực Thái Bình Dương. Chính tại cuộc họp này, sự đóng góp và phục vụ của tôi cho chức vụ ESC đã được ghi nhận và tôi đã được tặng một kỷ niệm chương. Trên đó có ghi nhận 14 năm trung tín phục vụ ESC với tư cách là giám đốc quốc gia Fiji và giám đốc khu vực Thái Bình Dương. Trong suốt quá trình đó, có đến 1,277,168 thông điệp phúc âm được phát đi và kết quả có đến 94,995 người tiếp nhận Chúa Giêsu ngày 27 tháng 9 năm 1998, Colorado Springs, Hoa Kỳ. Chủ tịch và các lãnh đạo khác của Every Home for Christ đã nói về sự đóng góp của tôi cho chức vụ ở Fiji và khu vực, và họ cùng nhau cầu nguyện cho tôi và để tôi tuyên truyền công tác để phục vụ và phát triển Hội Thánh vẫn còn trong giai đoạn khai sinh. Lời tiên tri đã ứng nghiệm. Những người bạn từ trong thân thể Đấng Christ cũng đến tham dự, bao gồm cả nữ tiên tri Cindy Jacobs. Khi các lãnh đạo tập trung để cầu nguyện cho tôi, Cindy Jacobs bắt đầu nói tiên tri trên cuộc đời tôi. Lúc đó tôi không biết rõ về bà ấy, và tôi cũng không dễ dàng chấp nhận một lời tiên tri từ một người mà tôi không hề còn biết. Nhưng những gì bà ấy nói vào hôm đó đã đánh động trong tôi vì nó rất chính xác. Lúc này anh đang xây dựng một nhà thờ, và nhà thờ đó có hình dạng như một giảng đường. Tôi biết rằng đây là tiếng phán của Chúa, vì nhà thờ chúng tôi đang xây dựng ở Suva có hình dạng như một giảng đường. Tôi đã đưa ra những chỉ dẫn cụ thể này cho kiến trúc sư vì tôi muốn mục giảng ở vị trí thấp nhất của nhà thờ để thể hiện rằng chúng tôi với tư cách là mục sư và lãnh đạo của Hội Thánh không phải ở đó để được phục vụ mà là để phục vụ. Tôi luôn được nhắc nhở về những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài trong Matthew chương 20 câu 26: "Nhưng giữa các con thì không phải vậy, trái lại ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ." Khi bắt đầu nghĩ về việc xây dựng nhà thờ, tôi nhận ra rằng trong nhà thờ chúng tôi rất thường xuyên nói với hội chúng từ một bục giảng ở trên cao và chúng tôi nhìn xuống mọi người. Nhưng tại Woods Harvest Center, tôi muốn người giao giảng đứng từ nơi thấp nhất và phục vụ con cái Chúa để khích lệ và củng cố họ. Tôi cảm thấy rằng trong vai trò là người lãnh đạo, chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta ở đây để phục vụ Chúa và phục vụ dân sự của Ngài. Chúng ta không ở đây để phục vụ chính mình. khi Cindy tiếp tục nói tiên tri, bà ấy đã đề cập đến màu sắc của tòa nhà và cả màu của tấm thảm khiến tôi rất ngạc nhiên, vì đó chính xác là những màu sắc mà chúng tôi đã đặt mua. Tôi bắt đầu tự nhủ rằng đây hẳn là tiếng phán của Chúa. Chúa có một thông điệp cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người này và bà ấy đang mô tả về màu sắc của nhà thờ mà chúng tôi đang xây dựng. Đây chính là tiếng phán của Chúa. Vào thời điểm đó, tôi luôn nghĩ rằng công việc của chúng tôi là tập trung ở châu Phi, châu Á và các quốc gia đang phát triển khác trên thế giới, tiếp cận với các cộng đồng xa xôi chưa được biết về phúc âm của Chúa Jesus Christ. Chúng tôi không có kết nối nào ở châu Âu hay Vương quốc Anh và tôi cũng không có ý định di chuyển theo hướng đó. Giọng bà ấy vang vọng khắp khán phòng. Chúa sẽ mở một cánh cửa cho anh ở châu Âu và Chúa sẽ sử dụng anh mạnh mẽ ở lục địa đó. Anh sẽ bắt đầu viết sách cũng như cẩm nang hướng dẫn và Chúa sẽ sử dụng anh để đào tạo và trang bị cho nhiều lãnh đạo và đưa họ vào chức vụ để trở thành một phần quan trọng trong mùa gặt cuối cùng, cô nói. Lời tiên tri này đã đến với tôi vào năm 1998 và qua nhiều năm tôi đã nhìn thấy nó trở thành hiện thực. Chúa mở ra những cánh cửa. Vào tháng 11 năm 2011, tôi đi đến châu Âu để thăm viếng các thành viên của Hội Thánh CMFI tại Vương quốc Anh. Chúa đã mở cửa và chúng tôi đã đăng ký CMFI ở Anh Quốc. Hầu hết những thành viên của Hội Thánh nay đều là một phần của Hội Thánh tại Fiji đã chuyển đến Vương quốc Anh để sáp nhập quân đội Anh. Khi tôi ở đó, cha tuyên úy quân đội đã đến gặp tôi sau buổi nhóm và nói: "Mục sư Sully, trước khi ông rời khỏi đây, tôi thật sự muốn ông dạy tôi và nói với đời sống của tôi. Tôi thực sự muốn ông chia sẻ với đời sống của tôi những gì Chúa đã làm trong đời sống của ông trong những năm qua. Tôi muốn biết chức vụ là gì, đời sống hội thánh là gì và làm thế nào tôi có thể trở thành một chứng nhân hiệu quả cho phúc âm ở đây với lực lượng quân đội Anh." Tuần sau đó, tôi dành vài giờ trò chuyện và động viên ông ấy. Tôi bắt đầu nhận ra rằng Chúa đang làm việc và thiết lập các kết nối của chúng tôi ở châu Âu phù hợp với lời tiên tri. Kinh Thánh nói rằng mọi khải tượng đều có thời điểm của nó. Khi suy nghĩ về những lời tiên tri, tôi được khích lệ bởi cách Chúa sắp đặt con đường của tôi và cho tôi có sự kết nối với những người lãnh đạo khác nhau ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Khi tôi nhìn lại, tôi chắc chắn có thể nói rằng đây là bởi Đức Trời và nó không phải bởi con người. Đó chính là Chúa, và thật tuyệt vời khi thấy bàn tay của Chúa vận hành và sắp đặt con đường của con dân Ngài và kết nối con dân Ngài từ tận cùng trái đất đến các quốc gia khác cho mục đích mùa gặt cuối cùng. Tôi là một người tin vào những cuộc gặp thiên thượng và kết nối thiên thượng. Những khoảnh khắc đáng giá nhất trong cuộc đời đối với tôi là khi gặp được một người mà Chúa đã phán với người đó về công việc mà Ngài đã kêu gọi tôi làm cho Ngài. Hầu hết những người tôi gặp khi đến châu Âu vào năm 2011 đều đã nghe tôi nói chuyện tại các hội nghị và buổi nhóm khác và đã có ý định mời tôi đến đất nước của họ. Vậy nên đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ thiên thượng. Tôi được mời đến nói chuyện với một hội thánh ở Nga và sau đó khi đi dạo ở quảng trường đó ở Moscow với mục sư đã mời tôi, Chúa nhắc nhở tôi về khởi đầu hèn mọn của tôi ở làng Lavave thuộc tỉnh Bua ở hòn đảo phía bắc Vanuatu thuộc quần đảo Fiji. Chúa nhắc nhở tôi rằng dù đang ở trên đỉnh cao mà Ngài đã nâng tôi lên, tôi luôn cần phải hạ mình và nhận biết rằng chính Chúa đã đưa dắt, hướng dẫn và đặt tôi ở nơi tôi đang ở và phải luôn hiểu được rằng mọi thứ đều có kỳ của nó. Ngài khiến tôi nhớ về trang trại nơi tôi lớn lên ở rìa ngôi làng và tôi đã chia sẻ những khởi đầu hèn mọn của mình với vị mục sư đó khi chúng tôi đi dạo qua quảng trường đỏ ở Moscow.